Một đời trở lại, nhất sinh dĩ lai một đời trở lại. Không làm được việc công đức gì, không làm được việc công đức gì. Phải chỉ ưa thích, duy háo là trời ưa thích văn chương tập lục của Diễu Tín. Chấm. Vua nói đây là vua Diêm Vương nói. Hai chấm. Diễu Tín là kẻ đại tội, phải hiện đang chịu khổ ở đây. Hiện đang chịu khổ ở đây, hiện tại thụ khổ, hiện đang chịu khổ ở đây. Phải, ngươi có từng quen biết ông ta không? Phả tận tầng thức phủ, ngươi có từng quen biết ông ta không? Tức là quen biết. Hỏi chấm. Đáp rằng hai chấm. Tuy có đọc văn chương của hắn, chữ cừ này là hắn ta là đại từ nhân xưng của thứ ba. Tuy có đọc văn chương của hắn, phải nhưng không biết người này, vị thức kỷ nhân, nhưng không biết người này. Thế là có đọc văn chương thôi chứ không biết người, chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, nhưng không biết người này. Chấm. Vua liền sai người dẫn Diễu Tín ra. Vương Tức Hiển Nhân, vua liền sai người dẫn xuất Diễu Tín, dẫn Diễu Tín ra. Vậy bèn thấy một con rùa nhiều đầu. Chúng ta tưởng tượng mà một con rùa nó có một đầu ấy thì nó sẽ đi được về một hướng, nhưng mà một con rùa nó có nhiều đầu thì không biết là cái đầu nào chỉ huy cái đầu nào. Cái người mà tạp học ấy thì giống như là rắn nhiều đầu, rùa nhiều đầu, giống như vậy. Anh, tư tưởng của anh nó quá hỗn loạn, không có thống nhất đi theo một cái hướng nào cả. Vừa học nho, vừa học lão, vừa học thích, ví dụ như thế, rồi trộn lẫn với nhau, thành ra là đi lung tung, cho nên thành cái báo là cái con rùa nhiều đầu. Chấm. Rùa bò đi một lúc, quy khứ thiểu thời, rùa bò đi một lúc. Vậy, rồi hiện ra thân người, hiện nhất nhân thân, rồi hiện ra thân người, rồi hiện ra một người, rồi hiện ra một người. Vậy, bước tới nói rằng, Lai Vân ấy, bước tới nói rằng, tới chỗ Triệu Văn Tín, bước tới nói rằng, hai chấm. Tôi chính là Diễu Tín, ngã tiện thị Diễu Tín. Phải vì lúc sinh thời, vì tại sinh thời, vì lúc sinh thời. Ưa thích làm văn chương, háo tác văn chương, ưa thích làm văn chương. Vậy lừa dối dẫn kinh Phật, vọng là lừa dối, giả dối dẫn kinh Phật. Để lẫn với sách tục, hay là trộn lẫn dĩ tạp tục thư, trộn lẫn với sách tục. Giả dối dẫn kinh Phật, trộn lẫn với sách tục. Vậy rồi chê bai Phật Pháp, rồi chê bai Phật Pháp. Cho rằng không bằng với cho rằng không bằng với Khổng giáo, Lão giáo. Vị bất cập lại cho rằng không bằng Khổng Lão chi giáo, là Khổng giáo, Lão giáo. Chấm. Nay chịu báo thân rùa kim thủ quy thân, nay chịu báo thân rùa rất là cực khổ vậy. Khổ chi cực dã, rất là cực khổ vậy. Đây là dẫn cái chỗ Minh Ký báo. Sở dĩ là cái ông Triệu Văn Tín này còn một cái chi tiết nữa là tại sao ông ấy lại cả đời không có làm việc gì mà chỉ đọc văn chương của ngoại đạo mà chết 3 ngày sống lại. Ở đây là có một chỗ nó không ghi, nhưng mà trong sách Minh Ký báo thì còn một cái chi tiết là ông này lúc sống là ông ta có chép kinh Kim Cương, tức là cái thuộc nho sinh ngày xưa đấy, mặc dù là chép thuê, ông ta có chép thuê cho người ta được 49 quyển kinh Kim Cương. Và do chép như vậy cho nên là khi chép như thế là có học và cũng có hiểu một chút, và do cái công đức ấy mà chết xuống âm phủ mà được tha về. Chứ không có mà chỉ đọc văn chương ngoại đạo thì chắc chắn là đọa, làm gì có chuyện là 3 ngày mà sống lại. Vì chỗ này là tập trung chủ yếu về nói về cái chuyện là dữ tín thôi, tức là ở bên trên thì nói là không được dùng lời kinh Phật để xen tạp vào với lời của thế tục, và cái câu chuyện này để minh chứng cho cái chuyện đó là dữ tín làm cái việc đó cho nên là bị đọa vào địa ngục và thành con rùa. Còn cái trường hợp của Triệu Văn Tín mà chết đi sống lại thì nó liên quan đến cái đó, nó chép ở trong cái Minh Ký báo của Kim Cương Linh Nghiệm, tức là những các cái việc mà linh nghiệm do tụng kinh Kim Cương mà ra, thì trường hợp này là chép ở trong đó. Bất đắc tập học thi từ. Bất đắc tập học thi từ. Chẳng được học tập làm thơ, làm từ. Chẳng được tập học làm thơ, làm từ. Chí chi sở pháp ư ngôn. Chí chi sở pháp ư ngôn. Phải viết thi. Chấm. Ngôn chi sở thổ ư văn. Ngôn chi sở thổ ư văn. Phải viết từ. Chấm. Ký vân 2. Thư toán bốc thuật. Phải tục điển văn tụng. Tục điển văn tụng. Phải câu thị thế pháp. Câu thị thế pháp. Phải phi xuất gia nghiệp. Phi xuất gia nghiệp. Phải cố bất thính học. Ý chí cao hứng phát ra lời nói. Ý chí cao hứng phát ra lời nói gọi là thơ. Gọi là thơ. Đây là định nghĩa chứ thơ là gì đấy, nên là từ trong cái tâm trí của mình, từ cái sự hứng thú của mình, rồi nó phát ra thành lời, nó có văn, có vẻ, có ý, có tứ ở bên trong, thì đó gọi là thơ. Chấm. Lời nói tuôn ra có văn chương, ngôn chi sở thổ, thổ là tuôn ra đấy, thổ là nhổ ra mà, tuôn ra. Có văn vẻ, có văn chương, gọi là từ. Thơ thì nó là các cái thể, ngày xưa thì nó chỉ có tứ ngôn, ngũ ngôn thi, thất ngôn thi, rồi Việt Nam thì chúng ta có lục bát, rồi song thất lục bát đấy, tức là nó có thể chế rõ ràng. Từ là nó thuộc dạng văn xuôi, nhưng mà nó đối với nhau từng vế một. Ví dụ như là các cái đoạn mà chúng ta ở trong khoa cúng cái thừa đường mà cung văn ấy, cung văn Phật chân pháp thân do nghiệp hư không, thì nó từng vế nó đối, cái đó thuộc từ. Thế còn các cái bài kệ giới hương, định hương, giữ tuệ hương đấy, nó thuộc thi. Thi và từ là nó như vậy, nó đơn giản như thế chúng ta hiểu. Chấm. Bộ ký nói rằng ký văn sách vở thuật toán số, sách vở thuật toán số, thư toán thuật số, sách vở thuật toán số, văn chương thế tục, tục điển văn tụng, văn chương thế tục. Vậy đều là pháp thế gian, câu thị thế pháp đều là pháp thế gian. Vậy chẳng phải sự nghiệp của người xuất gia, khi xuất gia nghiệp chẳng phải sự nghiệp của người xuất gia. Phải cho nên không cho phép được học. Cho nên không cho phép được học. Chúng ta thấy là sở dĩ mà ngày xưa mà học theo cái lối văn cổ mà làm thơ, làm văn ấy thì nó mất nhiều công lắm. Cái tiêu chuẩn như thế này thì sẽ làm được thơ này, thuộc 300 bài thơ đường. Thì không thành nhà thơ thì cũng sẽ biết làm thơ. Không thành thi nhân thì cũng sẽ biết gieo phần làm thơ. Chứ chư tổ của chúng ta là nhiều người cũng có cái khiếu này chứ không phải cũng có. Nhưng mà phải học rất nhiều cái thơ cổ, tức là ngày xưa gọi là đường thi Tam Bách Thủ, cái bộ đường thi Tam Bách Thủ hầu như là phải học một lòng hết. Thì tự nhiên là nó sẽ biết cách gieo vần làm thơ, rồi người ta khởi tứ khởi hứng thế nào, rồi cái chuyện là thừa thực luận kết, tức là làm thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đấy, thế nào là câu thừa, thế nào là câu thực, câu luận, câu kết, rồi nguyên tắc là đối xứng câu chữ thế nào là luật lệ của nó chặt lắm. Nhất bất luận, nhị tam tứ ngũ lục thất phân minh, tức là chỉ có một chữ không nằm ở trong luật thôi, còn sáu chữ còn lại là nó có liêm luật chặt chẽ, âm bằng chắc là nó phải đối xứng, nguyên tắc là như vậy. Thế còn mà muốn làm được phú làm từ ấy thì phải thuộc 100 bài phú thì sẽ viết được văn chữ Hán. Ngày xưa mà đi thi mà viết văn theo lối văn chữ Hán đấy, đó là viết từ đấy, là phải thuộc 100 bài phú thì viết được. Cho nên bây giờ sở dĩ là chúng ta có rất nhiều người học Hán nhưng mà không viết được thơ chữ Hán. Viết nhưng mà nó gọi là viết theo lối bắt chước chứ không phải là xuất khẩu thành chương khác. Chúng ta có học văn chữ Hán nhưng mà không viết được các cái bài từ bài phú bằng chữ Hán. Như bây giờ gọi là soạn câu đối, soạn văn đoạn điển đoạn tích, viết bia bằng chữ Hán, viết từ chương bằng chữ Hán, viết khoa nghi bằng chữ Hán, là soạn ra là không soạn được. Chúng ta chỉ học theo cái lối là chúng ta dịch xuôi, tức là từ chữ Hán dịch ra thế này thì hiểu được, nhưng mà viết ngược lại bằng văn chữ Hán thì không biết được. Nhưng bây giờ là không có ai viết những cái tác phẩm như thế này bằng chữ Hán cả. Nhiều người cho rằng có viết có ai đọc được đâu, nhưng mà thực ra là không có khả năng để viết được. anh không nắm được cái thuật của nó thì không viết được. Để mà viết được như thế là nó mất nhiều công lắm. Và cái đó thì không phải phải sự nghiệp của người tu hành, nên gọi đây là phi xuất gia nghiệp. Còn chư tổ ngày xưa là học nhiều kinh điển thì nó thấm vào, nó tự thuộc. Và tự khi mà nó thấm nhuần rồi thì các ngài có tự viết ra được. Đại khái là như vậy. Bất đắc trước tâm, học tự cầu công. Bất đắc trước tâm, học tự cầu công. Phải đảng thư tả, đoan khải. Đảng thư tả đoan khải, phải túc hỷ. Chẳng được để tâm học chữ, chẳng được để tâm học viết chữ đấy. Không phải học chữ, học viết chữ. Cho khéo, cầu công là cho khéo. Phải chỉ cần viết cho ngay ngắn là đủ. Đảng thư tả đoan khải, chỉ cần viết cho ngay ngắn, túc hỷ là đủ, là được rồi. Ngày xưa học Hán thì có hai cái chữ, cái cách học. Một là ngày xưa các cụ, phần lớn là bên Ly ngày xưa đấy, thì các cụ chỉ học chữ và không học viết. Mặt chữ đọc được, nghĩa hiểu được, vẫn giảng kinh thuyết pháp được, nhưng mà không học để viết cái chữ ấy thành chữ gì. Cho ngày xưa gọi là học nhận mặt chữ thôi. Các bậc Ly trưởng trước kia là ví dụ như là còn sinh thời Ly trưởng ở Linh Đường chẳng hạn, thì các vị chỉ đọc được mặt chữ và hiểu được nghĩa, cắt được nghĩa, nhưng mà viết ra là không viết được, viết ra không viết được. Phần lớn là các Ly trưởng ngày xưa thì học theo cách này. Tăng thì cũng học theo cách ý, chỉ có một số người là học viết thôi, học viết thôi. Rồi chỉ cần là biết chữ biết nghĩa là được, chứ không cần học viết. Học viết là nó mất nhiều công phu. Vì thế không học, và trong giới luật thì không cho học. Này như vậy. Khải tức khải thư. Chữ này có âm hai âm đọc, một âm là giai, một âm là khải. Nhưng ở đây chúng ta đọc là khải. Khải phải tức khải thư chấm. Lãi thượng cốc phẩy vương thứ trọng sở tác. Vương thứ trọng sở tác chấm. Túc dĩ tuyên văn hiển nghĩa. Túc dĩ tuyên văn hiển nghĩa phẩy. Hà cánh trước tâm cầu công. Hà cánh trước tâm cầu công. Ư thảo lệ chấm. Kim thời xuất gia. Kim thời xuất gia phải đa hữu bất tu chính vụ. Đa hiểu bất tu chính vụ. Phải nhi chú dạ cầu tự tinh xảo. Nhi chú dạ cầu tự tinh xảo chấm. Trung liên khổ tâm. Trung liên khổ tâm phải mê bất chi tỉnh. Mê bất chi tỉnh chấm. Túng nhiêu học đáo trung phải vương. Trung vương là hai tên người học đáo, trung phể vương. Phể, diệt hà cứu ư sinh tử. Diệt hà cứu ư sinh tử. Chấm, chư Phật bất tán. Phể, diêm vương bất thụ. Diêm vương bất thụ. Chấm, trung vi phế vật. Trung vi phế vật. Phể, thành hà để sự. Thành hà để sự. Chấm, cảnh huấn vân. Hai chấm. Luật chế tạp học. Luật chế tạp học. Phải dĩ phương chính nghiệp. Dĩ phương chính nghiệp. Phải cố học thư, bất đắc vị hảo. Cố học thư, bất đắc vị hảo. Chấm, chúng ta tạm ngưng đến đoạn này, sau đó là một mặt mạch văn khác. Khải, tức khải thư. Khải tức viết chữ khải. Khải tức viết chữ khải. À, cái chữ mà chúng ta có trong cái quyển sách này này, đó là chữ khải. Và đây nó thuộc dạng tống khải, tức là khải theo thời Tống, gọi là Tống tự. Trung Quốc thì một chữ thì thông thường nó có bốn cách viết. Khải, hay là chúng ta gọi là chữ chân đấy. Thứ hai là chữ thảo. Từ chữ khải đến chữ thảo thì nó có thêm một cái loại chữ nữa là hành. Hành thư. Hành là viết gọi là đá thảo, chứ thảo thật. Thì cho nên là lối giữa khải và thảo thì nó thêm cái loại là hành. Thế thực ra thì cái đó người ta không xếp vào một cái dạng chữ tứ thể thôi. Khải, thảo. Thảo là viết các cái chữ nó loằng nhoằng như là cái cỏ nó mọc, nó nhằng chỗ nọ sang chỗ kia đấy. Thế đó gọi là chữ thảo. Thứ ba là chữ lệ. Lệ là lối chữ viết vuông, gọi là lệ thư. Và cái thứ tư là triện. Triện là viết để chữ để khắc vào trong các cái ấn triện, gọi là triện thư. Ở Việt Nam thì chúng ta có sáng tác cái triện thư là đỉnh triện thư. Cái này là cái sáng tác của Việt Nam. Thế thì trong các cái loại chữ đó thì chữ khải là cái chữ chuẩn mực nhất, ngay ngắn nhất và dễ học, dễ viết nhất. Cho nên ở đây gọi là khải, tức là viết theo lối chữ khải. Chấm, do ông Vương Thứ Trọng, người quận Thượng Cốc, lãi Thượng Cốc Vương Thứ Trọng. Do ông Vương Thứ Trọng, người quận Thượng Cốc, sáng tác ra, sở tác và sáng tác ra. Phải đủ để xem văn rõ nghĩa, túc dĩ tuyên văn hiển nghĩa. Vương Thứ Trọng thì ông này sống vào thời Tần. Thì khi mà Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc đấy, thì có hai cái việc mà Tần Thủy Hoàng làm được, đó là văn đồng trương sa đồng quỹ, tức là thống nhất được chữ viết và thống nhất được cái đường đi, tức là kích thước của đường đi. Xa đồng quỹ tức là cái xe nó có rất nhiều cái trục xe nó to rộng khác nhau, thì ông ấy quy định tất là các cái loại xe đều có một cái trục xe giống nhau và đắp các cái con đường để có thể bất kể cái xe nào đi vào được. Ngày xưa mà chưa thống nhất thì có nước thì làm đường to, nước làm đường nhỏ, nhưng mà ông đi cái xe to vào cái đường nhỏ là không đi được. Thế là xa đồng quỹ là phải thống nhất. Văn đồng thư tức là chữ viết phải cùng một thể chế. Và lúc bấy giờ ông ta xem thấy cái chữ của Vương Thứ Trọng đây này là viết ra cái chữ Khải này này là rất chuẩn mực. Và trước đó thì mỗi nước viết theo một kiểu và chủ yếu là viết theo lối văn giáp cốt, viết lối chữ triện, và viết như thế thì người ta rất khó đọc và nhiều người không đọc được ra cái chữ đó là chữ gì cả, bởi vì tự sáng tác. Thế thì Vương Thứ Trọng là một cái người gọi là bậc thánh, thánh thư, đã từ các cái văn tản mát của các nước khác nhau ông ta soạn ra cái, định ra cái lối viết Khải thư này. Và bây giờ là Tần Thủy Hoàng đã lấy cái lối Khải thư này của Vương Thứ Trọng để công bố cách viết thống nhất trong toàn quốc. Thế nhưng mà có một cái câu chuyện là ông Vương Thứ Trọng này là chính bị lại Tần Thủy Hoàng giết chết đấy. Bởi vì khi mà lấy cái chữ của ông công bố rồi thì vua Tần muốn yết kiến là cái người nào mà giỏi thế mà lại xưa nay lại sáng tác được ra cái chữ thế này, thì ba lần hạ chiếu cho người đến tận nơi mời, nhưng mà ông này không có tới, vua mời không thấy tới. Ông ta cứ chăm chú để xem chữ xem nghĩa rồi so sánh viết rồi ông ta, mặc dù là người ta tới ông ta cũng quên luôn, ba lần tới không được. Tần Thủy Hoàng tức quá cho rằng là xem thường ông ấy, lập tức là bắt mang về. Thì có một cái câu chuyện nó hơi ly kỳ một chút là khi đi đóng xe tù đi về giữa đường thì tự nhiên là cái đầu của ông ấy không nhìn thấy đâu cả, có mỗi thấy cái thân thôi. Thế mà lúc bấy giờ có một cái tiếng tức là giông tố rất là lớn, thì mọi người ngước mắt nhìn thì thấy cái đầu của ông nó bay lên trên trời. Thế rồi hai cái tay của ông nó vẫy vẫy thế này cái thì nó biến thành hai cái cánh chim bay thẳng lên trời, gió nó cuốn thế là mới rơi xuống dưới đất, dưới thành hai cái trái núi, thành hai cái cánh chim. Cho nên là Trung Quốc bây giờ nó vẫn có hai cái núi là Đại Xí Sơn, Tiểu Xí Sơn. Xí là cái cánh mà nó vẫn còn, từ một cái núi sau là nó rơi xuống là hình cái đầu của ông ấy. Thế rồi sau đó thì nó rơi xuống thì còn mỗi hai cái cánh giống như hai cánh con chim thôi. Thế là người ta mang về trình với vua Tần, cho rằng là lúc bấy giờ là ông ấy hóa thành thần tiên, ông ấy bay đi. Câu chuyện đó thì cũng chép trong sử về Vương Thứ Trọng, nhưng mà lịch sử Trung Quốc thì ghi nhận ông này đúng là bậc thánh thư, tức là người đã chế ra cái cách viết chữ Khải này. Khải là do Vương Thứ Trọng soạn ra, đại khải này. Cho nên đủ để xem văn mà rõ nghĩa. Đấy, nó có cho chúng ta học Hán, chúng ta biết là nó có bốn nguyên tắc cấu tạo chữ là từ cái cách này mà ra. Đâu phải để tâm cầu công phu viết chữ thảo chữ lệ. Đâu phải để tâm cầu công phu viết chữ thảo chữ lệ. Chấm. Người xuất gia ngày nay, kim thời xuất gia, người xuất gia ngày nay phần nhiều không tu chính nghiệp, đa hữu bất tu chính vụ. Phần nhiều không tu chính nghiệp, phải mà ngày đêm cầu viết chữ cho tinh xảo. Ngày đêm cầu viết chữ cho tinh xảo, phải quanh năm nhọc lòng, trung liên khổ tâm, quanh năm nhọc lòng, mê man không biết phản tỉnh. Thực ra mà để học thư pháp viết được bốn cái thể chữ này thì đúng là mất nhiều công phu lắm, không những là mất nhiều thời gian đấy, để luyện phải có thầy hướng dẫn thì mới có thể luyện được, nhưng mà tốn giấy tốn mực kinh lắm, khủng lắm. Bây giờ giấy mực thì còn xin nói với các vị là dễ mua, chứ ngày xưa là đấy đâu giấy mực mà mua, không có giấy mực. Ngày xưa chúng tôi học chữ Nho là viết lên các hòn gạch thế này. Bút không có, đập dập cái que tre với cả cái sơ dừa đấy, bó nó thành bút, chấm vào nước, viết trên các cái hòn gạch bát ở sân đấy. Viết xong cái nó lại khô, nó cứ thế viết. Thế không thì ngồi bếp thì dùng cái que bời. Cái que bời là cái que đun bếp, nó có cái đầu than đấy. Đó, viết lên trên gạch, xong đó rửa nó đi. Làm gì ra có giấy. Chứ bây giờ mà mua giấy mua mực viết nó tốn lắm. Ngày xưa không có tiền mua giấy mua mực. Xong đó thì học viết thì là các cái giấy tờ giấy vàng mà người ta cúng đấy. Người ta nó giấy mỏng mỏng đấy. Chứ không có mang đi đốt đâu. Mang xuống viết, bao giờ viết đen kịt, nếu không còn chỗ viết nữa thì mình đã mang đi hóa. Và lúc bây giờ hóa thì các cụ bắt phải tụng kinh cho người ta. Mình viết trên đó nó có chữ, chữ Phật, chữ Thánh này khác, cái thứ không được viết lung tung. Ngày xưa học chữ là như vậy. Mất nhiều công phu mà. Rồi cũng chẳng để làm cái gì cả, không thành cái gì cả. Cho nên mới gọi là trung liên khổ tâm, mê bất nhi bất tỉnh. Ví dụ học được đến như Trung Do, Vương Hy Chi, Túng Nhiêu học đáo. Ví dụ học đến được như Trung Do, Trung là ông Trung Do, Vương là Vương Hy Chi. Đây là hai nhà đại thư pháp nổi danh của Trung Quốc ấy. Phải cũng làm sao cứu được sống chết, diệt hà cứu ư sinh tử, cũng làm sao cứu được sống chết. Có là thánh thư đi chăng nữa mà không tu thì vào địa ngục thì vẫn cứ vào thôi, không ai cứu được cả. Lúc bây giờ chẳng thể bán mấy cái bức thư pháp mà để lấy tiền để mà chuộc tội ra khỏi địa ngục cũng có. Còn lúc bây giờ có đưa cái bức thư pháp đẹp lên cho Diêm Vương cũng không nhận. Chấm. Chư Phật chẳng khen ngợi. Phải. Diêm Vương cũng không nhận. Ở đây tổ nói là bây giờ chúng ta có viết chữ đẹp như thế thành thánh thư thánh thảo, có viết một bức kinh Bát Nhã vừa cả cái quyển kinh viết thư pháp như thế thì Phật cũng không có khen. Đến cái lúc chết mà viết cái bậc cái, viết một cái tờ thư pháp thật đẹp để mà biếu cho vua Diêm Vương, Diêm Vương cũng chẳng nhận. Cái câu này là nói như vậy. Nếu lấy cái tờ thư pháp để làm cái gì không lấy. Phật cũng chẳng khen, cái bảo là ông viết cái bản kinh này đẹp đấy, Phật cũng không có khen. Chư Phật cũng không khen, Diêm Vương cũng chẳng nhận. Ở chỗ này chấm. Rút cục thành vật bỏ đi, chung vi phế vật. Rút cục thành vật bỏ đi. Phải không thành được việc gì, thành hà để sự, không thành được việc gì. Chấm. Sách Truy Môn Cảnh Huấn có nói, Cảnh Huấn đây là chỉ cho bộ Truy Môn Cảnh Huấn. Sách Truy Môn Cảnh Huấn có nói hai chấm. Luật cấm tàm học, chế là ngăn cấm. Luật cấm tàm học vì trở ngại chính nghiệp, dĩ phương chính nghiệp, phương là trở ngại, vì trở ngại chính nghiệp. Chấm. Cho nên học chữ, học viết chữ. Cho nên học viết chữ chẳng được vì học viết cho đẹp. Cho nên học viết chữ chẳng vì học viết cho đẹp. Vị hảo tức là chúng ta học viết chữ là mục đích để là viết được, đọc được, thế thôi. Không quan trọng gì xấu mới đẹp gì cả, mất công phu. trừ là những người mà có khả năng thì không nói, còn chúng ta chỉ học ở cái mức như vậy là được rồi. Biết chữ biết nghĩa, anh biết có chữ có đẹp mấy mà nghĩa không thông, giáo điển không được, không giảng kinh thuyết pháp được, thì có biết chữ cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Mà có viết đẹp đến đâu thì mà cũng không tu thì cũng chẳng ra khỏi được sinh tử luân hồi, Phật cũng chẳng khen, phải không? Cho nên nhiều người thực ra là ở ngoài đời cũng vậy, nhiều người ta chữ không đẹp nhưng mà ta rất tài, nhưng mà những cái người mà chữ thật là đẹp thì chả có cái tài gì cả. Thế là nhiều cái tại sao là chữ bác sĩ nó xấu đến như thế, bởi vì là người ta không có đủ cái thời gian để viết lắm nót, phải cứu người như cứu hỏa. Tại sao là chữ bác sĩ nó xấu như thế? Thực ra viết cẩn thận họ viết rất đẹp, nhưng mà đến khi mà viết đơn thuốc này khác các thứ và viết bình thường thì không thể ai đọc được, mà chỉ có những người bác sĩ và những người bán thuốc thì đọc được. Chúng ta đọc là chịu chết không đọc được, mà người ta viết rất nhanh. Đã bảo là thời gian đâu mà cứ viết nó. À, người ta nói đúng, không cần phải để thời gian, viết nó đúng là được, đúng ký hiệu thôi, người ta nhận ra được là người ta sẽ đọc được. Những các cái vị lãnh đạo thiên tài cao cấp từ xưa đến nay thế, chữ thì không có đẹp. Bởi vì người ta cũng chẳng chú trọng cái việc chữ đẹp, người ta chú trọng cái ý ở trong cái chữ ấy đó là cái gì. Chứ ngày xưa ở Trung Quốc thế, Mao Trạch Đông viết chữ Hán không có đẹp. Nhưng mà bây giờ những cái di bút của Mao Trạch Đông thì nó trở thành những cái bức thư pháp nổi tiếng. Ông có viết chú trọng viết thư pháp đâu, nhưng mà bởi vì nó là vĩ nhân cho nên là những cái gì mà của vĩ nhân để lại thì đều vĩ đại cả. Đấy chính là lý do như vậy. Ví dụ chúng ta biết là cụ tổ Tịnh Độ thứ 13, ngài Ấn Quang, thực ra ngài viết chữ để nói về thư pháp thì không phải là hàng thư pháp của chúng. Nhưng mà bây giờ những cái bức chữ của ngài thì trở thành là gì? Vô giá. Bởi vì đấy là bút tích của bậc thánh. Ngày xưa mấy ông vua thế, chữ có đẹp đâu mà ban biển ban sắc cho các cái chỗ khác mà ông ấy viết thì chữ thì đúng là không có ra cái gì. Nhưng mà bởi vì ông ấy là vua cho nên là biển đề cái chữ sắc tứ thì là người ta phải trọng vọng, phải treo. Và bây giờ nó vẫn có giá trị rằng là đấy là thủ bút của ông vua. Giá trị là giá trị do cái đức của người ta lớn, do cái địa vị của ta cao, chứ không phải là do cái chữ ấy nó đẹp. Không phải. Tôi mới nói là ở trong thiền gia chúng ta cũng thế, chữ của các bậc tôn túc đâu có dễ xin được. Các ngài từ xưa đến nay cũng viết nhưng mà ít lưu lại. Vì là các ngài cũng không cứu chú trọng những cái việc đó.